Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tổng tu nghị dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Vatican, sáng thứ hai ngày 3 tháng 10, gặp gỡ các tham dự viên tổng tu nghị thứ 37 của dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ của dòng trở thành nhân chứng của hy vọng trong một thế giới dường như đã mất hy vọng và tìm kiếm nguồn hạnh phúc ở nơi khác.
Trong tổng tu nghị diễn ra tại Nemi, nước Ý, từ ngày 14 tháng 9, với chủ đề Những người lữ hành của hy vọng trong hiệp thông, các tu sĩ đã bầu cha Luis Ignacio Ruiz Alonso, 59 tuổi, người Tây Ban Nha, làm tổng quyền thứ 14 của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Trong bài nói chuyện, nhắc lại chủ đề của tổng hội dòng, Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là chủ đề tóm gọn căn tính của anh em trên các nẻo đường của thế giới, nơi mà anh em, những môn đệ của Chúa Giêsu và những người bước theo đấng sáng lập là Thánh Eugenio de Marcenot được kêu gọi mang tin mừng hy vọng, vui mừng và bình an. Trong thế giới còn vang vọng tiếng kêu của người nghèo, còn các cuộc chiến tranh và xung đột đổ máu, hàng triệu người di dân tị nạn. Theo Đức Thánh Cha, chỉ có tin mừng có thể duy trì cho ngọn đèn hy vọng cháy sáng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia sẻ về ba điểm chính trong chủ đề. Trước hết, những người lữ hành có nghĩa là luôn sẵn sàng lên đường như Chúa Giêsu và các môn đệ trong tin mừng. Đức Thánh Cha nói với các tu sĩ là dòng truyền giáo, hãy đi đến những vùng ngoại vi của thế giới, sống đặc sủng hướng đến người nghèo, những người ở xa không ai biết đến. Điểm thứ hai là những nhà truyền giáo của hy vọng, có nghĩa là biết đọc những dấu chỉ của hy vọng ẩn giấu trong đời sống hàng ngày của người dân. Hãy học nhận ra niềm hy vọng giữa người nghèo mà mình được sai đến. Hãy để mình được người nghèo loan báo tin mừng. Họ sẽ dạy anh em con đường của hy vọng cho giáo hội và cho thế giới. Và điểm cuối cùng Đức Thánh Cha chia sẻ với các tu sĩ là hiệp thông. Theo Ngài, đây là một thách đố có ảnh hưởng đến tương lai của thế giới, của giáo hội và đời sống thánh hiến. Ngài nói, để trở thành những nhà truyền giáo về sự hiệp thông, trước hết chúng ta phải sống điều này với nhau trong cộng đồng của chúng ta và trong các mối quan hệ với nhau, và sau đó vun trồng nó với tất cả mọi người mà không có ngoại lệ. Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ hãy là những người cổ vũ cho sự hiệp thông qua những biểu hiện của tình liên đới, gần gũi, hiệp hành và huynh đệ với tất cả mọi người.
Thưa Đức Thánh Cha gửi hội nghị quốc tế lần thứ 25 của Hiệp hội Tông đồ giúp người làm nghề biển.
Vatican, nhân hội nghị quốc tế lần thứ 25 của Hiệp hội Stella Maris, phong trào Tông đồ giúp người làm nghề biển, đang diễn ra tại Scotland từ ngày 2 đến 5 tháng 10. Đức Thánh Cha mời gọi Hiệp hội thu hút sự chú ý đến phẩm giá của những người làm nghề biển khi họ tiếp tục phải làm việc trong những điều kiện bất công và những thiếu thốn khác, bị trầm trọng thêm bởi tác động của biến đổi khí hậu.
Stella Maris là hiệp hội công giáo có mặt trên khắp thế giới, giúp giải quyết vấn đề phúc lợi vật chất và tinh thần của những người đi biển, ngư dân và gia đình của họ, nhờ vào hoạt động rộng rãi của hàng trăm tuyên úy và các tình nguyện viên có mặt tại khoảng 300 cảng của 50 quốc gia. Đại hội quốc tế lần thứ 25 của phong trào Maris Stella có chủ đề để giúp đỡ những người đi biển giữa chiến tranh và đại dịch. Hội nghị nhằm mục đích phát triển các chiến lược mới để giúp những người đi biển trên khắp thế giới đối mặt với những tác động của đại dịch và cuộc chiến ở Ukraine. Trong thư gửi các đại biểu tham dự hội nghị, trước hết Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa về chứng tá đức tin và những việc làm tốt lành và bác ái của các tuyên úy và tình nguyện viên đối với những người lao động vất vả trên biển vì lợi ích của chúng ta. Từ khởi đầu khiêm nhường nhỏ bé, ngày nay Hiệp hội Stella Maris đã trở thành một tổ chức toàn cầu, trợ giúp tâm lý và vật chất trên tàu cũng như trên bờ cho vô số thuyền viên và nhân viên hàng hải thuộc các quốc tịch và các truyền thống tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha nhận định rằng, sự hiện diện của họ đáp lại lệnh truyền của Chúa, hãy đi khắp thế gian và loan báo tin vui cho mọi loài thụ tạo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến khoảng nửa triệu người làm nghề biển, phải xa đất liền hàng tháng trời, thiếu sự hỗ trợ của gia đình, của cộng đồng xã hội và tôn giáo. Tình trạng này càng thêm phức tạp do đại dịch, nhưng nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ vụ của Hiệp hội Tông đồ Biển. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại với những người làm nghề biển: hãy biết rằng anh chị em không đơn độc và không bị quên lãng. Công việc trên biển thường khiến anh chị em xa cách với những người khác, nhưng anh chị em gần gũi với tôi trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi, cũng như của các tuyên úy và các tình nguyện viên của Stella Maris.
Các tổ chức từ thiện công giáo tại Ukraine cảm ơn lời Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến tranh.
Ukraine, các tổ chức từ thiện công giáo đang làm việc tại Ukraine, trong đó có Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế, bày tỏ lòng biết ơn về những lời kêu gọi thường xuyên của Đức Thánh Cha về đối thoại và hòa bình.
Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế vừa kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày để xem xét các nỗ lực nhân đạo của Công giáo tại đất nước bị chiến tranh tàn phá. Nói về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật 2 tháng 10 về việc ngừng bắn ở Ukraine và đối thoại để tìm kiếm hòa bình, Đức ông Robert Vitillo, Tổng thư ký của Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những lời của Đức Thánh Cha và hy vọng rằng nó sẽ tạo động lực để tìm cách ngừng xung đột và làm việc để tìm ra một giải pháp hòa bình. Đức ông Vitillo nói rằng việc Đức Thánh Cha hướng chúng ta cũng như cộng đồng quốc tế tập trung vào nhu cầu hoạt động vì hòa bình là điều rất quan trọng. Đức ông nói, trong khi chúng ta tiếp tục giúp đỡ những người đang bị ảnh hưởng nặng nề ở Ukraine và những người tị nạn đó cũng như các nước láng giềng và thậm chí trên toàn thế giới, chúng ta thực sự cần thấy rằng chiến tranh sẽ không giải quyết được những vấn đề này. Chúng tôi nhận thấy các tác động không chỉ đơn giản là mất mát, bi thảm về nhân mạng, không bao giờ có thể bù đắp được, mà còn những tác động đến con người về sức khỏe tâm lý, về mối quan hệ gia đình và về đau khổ và mất hy vọng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng thông điệp này của Đức Thánh Cha mang đến cho họ hy vọng, nhắc nhở thế giới rằng chúng ta phải làm việc vì hòa bình, trong khi chúng ta cũng đang đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của họ ngay bây giờ. Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế đóng vai trò là người triệu tập các nhóm công tác được gọi là phản ứng của Công giáo cho Ukraine, bao gồm các tổ chức nhân đạo Công giáo lớn tham gia hỗ trợ người tị nạn Ukraine và những người phải di tản. Ủy ban vừa kết thúc phiên lập kế hoạch chiến lược kéo dài 2 ngày của nhóm công tác, xem xét nhu cầu của những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nhóm phản ứng Công giáo cho Ukraine họp thường xuyên để xem xét tình hình trong nước, chia sẻ thông tin chính xác về các nỗ lực của họ, xác định các lỗ hổng, tránh trùng lập các nỗ lực và thúc đẩy vận động để tăng cường sự tiếp cận sâu rộng và rộng rãi của giáo hội Công giáo đối với những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Trong số các thành viên nhóm làm việc còn có Caritas Quốc tế, Caritas Châu Âu, Cơ quan Tị nạn Dòng tên Châu Âu, Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu, Hội đồng Giám mục Châu Âu và Hội Hiệp sĩ Malta, Tổ chức Quốc tế DEPOL, Hội Hiệp sĩ Columbus, Hiệp hội Stella Maris Sao Biển và Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ.
Tài liệu giữa Công giáo và Anh giáo về đạo đức luân lý.
Roma. Quy tụ tại Roma từ ngày 20 đến 22 tháng 9 vừa qua, nhóm biên tập của Ủy ban Quốc tế Anh giáo, Công giáo đã thảo luận 3 chương đầu tiên của một tài liệu chung, trong đó xem xét truyền thống chung mà người Công giáo thừa hưởng đặc biệt từ Thánh Thomas Aquino.
Các thành viên của nhóm biên tập về phía Anh giáo gồm có giáo mục Gareth Minot, linh mục Peter Sewick và giáo sư Sigrid Muller. Họ đã gặp đồng tổng thư ký của Ủy ban Công giáo, linh mục Anthony Currer, và sau đó họ đã làm việc với cha Martin Proner, người sẽ thay thế cha Currer trong một tháng với tư cách là viên chức của Bộ Cổ Võ Hiệp Nhất các Kitô hữu. Tài liệu trên đã được bắt đầu thảo luận từ năm 2020 và hiện nay đã đến giai đoạn đề xuất các dự thảo. Tài liệu này nhằm mục đích xem xét cách thức giáo hội đi đến việc phân định giáo huấn đạo đức đúng đắn. Ủy ban đã thảo luận phần thứ nhất về giáo hội học trong tài liệu năm 2018. Cùng nhau bước đi trên đường, học cách trở thành giáo hội, địa phương, khu vực, phổ quát. Trong một thông cáo, Bộ Cổ Võ Hiệp Nhất các Kitô hữu nói rằng, Ủy ban tin rằng, bất chấp sự chia rẽ sâu sắc và đau đớn, người Công giáo và Anh giáo có thể học hỏi lẫn nhau trong khi tham gia vào các quá trình phân định để biết và làm theo ý muốn của Chúa Kitô và để ngày càng trở nên giống người, cả trong tư cách là cộng đồng và cá nhân. Ủy ban Quốc tế Công giáo Anh được thành lập vào năm 1969, theo sáng kiến của Hội đồng Cố vấn Anh giáo và Hội đồng Tòa Thánh về Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Sau giai đoạn khởi đầu từ năm 1967 đến năm 1969, Ủy ban đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 1979 đến năm 1982, với một số cuộc họp về giáo lý và thánh thể, về truyền chức linh mục, về về thẩm quyền, tất cả đều kèm theo một tuyên bố chung vào cuối buổi họp. Giai đoạn thứ hai kéo dài từ năm 1983 đến năm 2011, thảo luận về học thuyết cứu độ và Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Giai đoạn thứ ba kéo dài từ năm 2011 đến nay và xem xét vấn đề về giáo hội như là sự hiệp thông địa phương và phổ quát. Và câu hỏi làm thế nào trong sự hiệp thông, giáo hội địa phương và phổ quát có thể phân định quyền giảng dạy luân lý.
Các buổi diễn Cuộc Thân Khó của Chúa Kitô ở làng Oberammergau lần thứ 42 kết thúc tốt đẹp.
Đức Quốc, tối Chủ nhật mùng 2 tháng 10, buổi biểu diễn cuối cùng đã khép lại lần diễn thứ 42 của Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô ở làng Oberammergau. Các nhà tổ chức Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô ở làng Oberammergau năm nay cho biết họ hài lòng với kết quả của 110 buổi diễn từ ngày 15 tháng 5 đến mùng 2 tháng 10.
Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô ở làng Oberammergau được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1634 sau khi một trận dịch vào năm 1633 đã cướp đi mạng sống của nhiều người dân, và dân làng hứa rằng nếu dịch bệnh kết thúc họ sẽ thực hiện cuộc thương khó. Kể từ đó, lời hứa này đã được dân làng thực hiện mỗi 10 năm một lần. Năm diễn thứ 42 lẽ ra vào năm 2020 nhưng do đại dịch nên được dời đến năm nay. Khoảng 412.000 vé đã được bán ra trong 110 buổi diễn, đạt tỷ lệ 91% chỗ ngồi trong nhà hát Cuộc Thương Khó. 70% khán giả đến từ Đức, Áo và Thụy Sĩ. Các quốc gia khác chiếm 30% số du khách, chủ yếu đến từ Hoa Kỳ và các quốc gia nói tiếng Anh khác như Anh, Canada, Úc và Nam Phi. Nhưng cũng có các khán giả đến từ các nước Bắc Âu, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines hay Singapore. Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô là một nguồn lợi cả về tinh thần và vật chất cho người dân làng Oberammergau. Kinh tế, ẩm thực, buôn bán đều thu nhập cao trong thời gian diễn ra các buổi diễn. Chuẩn bị cho các buổi diễn là công việc của dân làng. Trong số các diễn viên, nhạc sĩ và ca sĩ, kỹ thuật viên tham gia Cuộc Thương Khó có 647 phụ nữ và 702 nam giới, cũng như 420 trẻ em. Đạo diễn Christian Stuck cho biết có sự gắn kết nội bộ tuyệt vời ngay cả khi đang diễn tập. Ông cho biết 500 người lớn dự định tham gia các buổi diễn năm 2020 đã không tham gia trong lần này vì một số không còn muốn tham gia, những người khác không thể diễn nữa vì họ không có thời gian rảnh trong một thời gian dài như thế. Một lý do khác khiến ban tổ chức hài lòng chính là sự mãn nguyện của khán giả. Được khảo sát vào cuối buổi biểu diễn, 86% cho biết họ hài lòng với chuyến thăm của họ đến làng Oberammergau. Đạo diễn Stuck cũng hài lòng với vai Chúa Giêsu gần với người Do Thái hơn. Ông cho biết ban đạo diễn đã gặp gỡ các tổ chức Do Thái và làm việc với một nhóm ở Hoa Kỳ gồm 5 nhà thần học và giáo sĩ Do Thái. Lần diễn tiếp theo của Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô ở làng Oberammergau được lên chương trình vào năm 2030.
Các giám mục và linh mục Indonesia chia buồn về bi kịch chết người tại một trận bóng đá.
Indonesia, Đức cha Henrikus Widjato Gunawan của giáo phận Malang ở Đông Java, Indonesia và một số linh mục đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất với tất cả các gia đình đã mất người thân trong thảm kịch bóng đá, khiến ít nhất 127 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Đức cha Gunawan nói rằng, những lời cầu nguyện của tôi cầu nguyện cho tất cả những người đã khuất. Tôi hy vọng rằng Thiên Chúa nhân từ sẽ đón nhận những người đã chết và tất cả những nạn nhân bị thương sẽ được nhanh chóng hồi phục. Cha Han Zeharut, Tổng Thư ký Điều hành của Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục Indonesia, bày tỏ hy vọng rằng các gia đình nạn nhân sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Cha cũng kêu gọi các nhà chức trách Indonesia và Hiệp hội Bóng đá Indonesia cùng với cơ quan an ninh của nhà nước thực hiện một cuộc điều tra tổng thể và đưa những thủ phạm ra trước công lý. Còn cha Peter Cristiano Siswanto, Tổng Thư ký Điều hành của Quy, mô tả vụ việc là một thảm kịch lớn cho toàn xã hội Indonesia. Cha nói, đối với tôi, đây không phải là thời điểm thích hợp để đổ lỗi cho nhau, mà chung tay giúp đỡ những người khó khăn. Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc điều tra kỹ lưỡng để tiết lộ nguyên nhân thực sự của vụ việc và sau đó đưa tất cả thủ phạm ra trước công lý. Cha Siswanto nói, sự cố ngày hôm qua nên được coi là ngày mà toàn thể người dân Indonesia nên học hỏi về tinh thần thực sự trong thể thao, không chỉ thi đấu mà còn rèn luyện tinh thần hòa nhã khi thua trận. Theo cha, giá trị quan trọng này không chỉ nên được dạy cho các vận động viên, các quan chức, mà còn cho cả các cổ động viên của các câu lạc bộ. Tai nạn xảy ra khi các cổ động viên của đội chủ nhà Arema đã xông vào sân vận động Kazunruhan sau trận thua 3-2 trước đối thủ Persebaya Surabaya.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Những cộng đồng nhỏ thân thiện.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn Lâm Minh trên Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, với số tuần rồi thì chúng mình đã cùng trò chuyện với nhau về đề tài gì ha. Mà hôm nay mở đầu chương trình thì xin một phút giả chân không hề nhẹ ha.
Trời ơi là trời, hôm nay còn giả chân giả đồ. Đây, vừa rồi là mình có nói đến sự dấn thân của chúng mình trong giáo hội.
Mà rồi thì bạn chỉ có nhớ gì không hay là quên rồi đó?
Đó, lại nữa, trời ơi, hôm nay giả chân dễ sợ luôn. Đây, dấn thân trong giáo hội là lời mời gọi chúng ta nhận ra là trong giáo hội có sự hoạt động của Thiên Chúa, và giáo hội ở đây không phải chỉ là Đức Giáo Hoàng hay là giám mục, linh mục, nhưng là tất cả chúng ta. Và mặc dù là trong quá khứ thì ở đây đó thì chúng ta có nghe đến nhiều tai tiếng của giáo hội và ngay cả chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta thấy là mỗi người là một chi thể của một thân thể chung, thân thể giáo hội.
Nên nói tóm lại là
hoạt động trong giáo hội vì giáo hội và vì lợi ích của mọi người là gì hả thầy?
Ý bạn trẻ hỏi là chân gì đó phải không?
Đó là chân ái, khổ ghê, chứ không phải là giả chân giả nai hoài nha.
Được rồi, mình thấy là bạn trẻ tóm tắt cũng là khá hay á, và mình cũng vừa đọc thấy là trong Ducat á có một câu hỏi cũng khá hay luôn, và giúp chúng mình hiểu hơn và gợi ý thêm cho chúng ta về sự dấn thân của xã hội nữa đấy.
Ok, nếu giúp ích gì thì mình đọc luôn nhé thầy.
Đây, để mình đọc câu hỏi cho. Số 316: có thể làm gì để dấn thân xã hội mà không bị đơn độc? Mới đọc câu hỏi này á, thì có một điểm khiến mình phải dừng lại một chút á. Bạn trẻ có thấy thế không?
Ừ, đúng rồi. Đời tôi đi tu nên đi đâu tôi cũng có hai cô đơn và cô độc.
gì? Bán tỉa gì đó?
Ở con đùa thầy thôi, chứ đọc vô câu hỏi có hai từ đơn độc nghe hơi buồn, hơi tủi ha. Đó, tại con nói nhỏ thôi nha, nói nhỏ thầy, chứ con cũng ép ba lâu rồi. Đó, mà thôi tự nhiên ở đây mình nói chuyện cá nhân, mọi người nghe thấy hết kỳ.
Hay quá. Nói nãy giờ ai cũng nghe hết rồi đó, mà mỗi mình là không để ý thôi đó. Mà ta nói thiệt là... mà quay trở lại với chủ đề đơn độc trong dấn thân xã hội á, mà Ducat muốn nói hôm nay đi ha.
Đây, con đọc trước cho. Ducat bắt đầu là: ở nhiều nước, nhiều người ước muốn sống với Chúa Giêsu và sống trong giáo hội, mà lại liều lĩnh dấn thân xã hội cách đơn độc một mình, có thể đi vào con đường lầm lạc. Bên cạnh đó, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa khoái lạc làm cho thế giới hy vọng hão huyền và khiến nhiều người lầm tưởng đi vào cuộc sống ảo tưởng và những lạc thú hơi hơn.
Đây, lý do tại sao mà chúng ta cần đến giáo hội thu nhỏ như nhóm nòng cốt, rồi các giáo hội tại gia, các buổi gặp gỡ cầu nguyện, các hội đoàn nhỏ và các nhóm thảo luận kinh thánh, các cộng đoàn sống đạo, các nhóm học hỏi.
Và trong một cộng đồng nhỏ thân thiện, những Kitô hữu trẻ có thể củng cố đức tin lẫn nhau. Họ có thể cùng nhau cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa, thành lập các nhóm người quan tâm đến việc học hỏi thêm về đức tin, tìm hiểu cặn kẽ giáo huấn của giáo hội, và ngay cả dành thời gian rảnh gặp gỡ nhau.
Bây giờ thì bạn trẻ đã thấy là lợi ích của các nhóm sinh viên rồi các bạn trẻ công giáo chưa? Mình thấy các bạn trẻ đã làm được rất nhiều việc lắm. Các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động bác ái mà bạn trẻ thường nghĩ là chỉ xem thôi ở Việt Nam thôi đó. Mỗi giáo phận có bao nhiêu là nhóm các bạn trẻ tự tổ chức, rồi các bạn vận động rồi quyên góp, rồi chính các bạn xây nhà cho các gia đình nghèo nữa, rồi dạy cho các em vùng sâu, vùng xa học nữa.
Rồi con còn thấy là có bạn thì viết báo này, làm các video về truyền thông trên các phương tiện mạng xã hội nè, mà chúng con mà trò chuyện giao tiếp với nhau trên đó nhiều như cơm bữa, nên là con thấy đây là cũng là một cái kênh lan truyền rồi phổ biến tinh thần cộng tác, xây dựng nhóm, liên đới với nhau, chia sẻ với nhau nè.
Mà như nãy đó, chúng ta có đọc ở trong Ducat đó, là thực ra trong những cái nhóm đó, trước hết đó, là những thành viên cảm thấy mình được nâng đỡ nè, như là Chúa dẫn dắt đến với nhóm, rồi Không biết bạn trẻ còn nhớ có lần là các bạn đã chia sẻ với chương trình của chúng mình là chính các bạn có cơ hội là gặp gỡ nhau khi tham gia vào nhóm, rồi được trò chuyện với nhau, và qua sự đồng hành của các cha, các sơ và các thầy nên các bạn cũng hiểu hơn về Chúa, và đặc biệt là các bạn cảm nhận được Chúa trong cuộc sống.
Đúng rồi. Thực sự thì con là một người mà thích có nhiều thời gian một mình nhiều, nhưng đã từng một mình quá nhiều và tưởng rằng ổn, nhưng nên là con hiểu là khi mà nếu mà chúng mình tìm được những cái hội nhóm phù hợp thì những lợi ích của việc quy tụ nhau rất là lớn. Và con nhớ là ở đâu đó trong Kinh Thánh Chúa cũng nói rồi, ở đâu có 2-3 người họp lại nhân danh Thầy thì sẽ có Thầy ở đấy, ở giữa họ.
Vì vậy mà trong trường hợp mà chưa có những cái nhóm như vậy như đã nói ở trên thì chúng ta thấy rằng là các nhóm này nên được thành lập thì dẫu cho ban đầu thì chỉ có 2-3 thành viên như bạn trẻ vừa rồi vừa trích lời Chúa đấy. Và còn điều này quan trọng nữa nè, là điều quan trọng là các nhóm này phải là hòa nhập với cộng đoàn giáo xứ địa phương. Ví dụ như là bằng cách thường xuyên tham dự thánh lễ cùng với cộng đoàn giáo xứ chẳng hạn.
Ủa vậy là sao thầy?
Thì giáo xứ đó chính là cộng đoàn lớn đúng không? Chúng ta nhóm nhỏ đến đó thì trước hết thì chúng ta hòa nhập vào một tinh thần của giáo xứ. Nhất là chúng ta tham dự thánh lễ với cộng đoàn, rồi chúng ta cảm nhận được tinh thần sống đạo. Và chính khi chúng ta ở trong cộng đoàn lớn thì cộng đoàn lớn sẽ giúp chúng ta. Mình cảm thấy tạ ơn Chúa khi tại nhiều giáo xứ các cha tạo điều kiện không gian cho các nhóm bạn trẻ rồi các bạn sinh viên hoạt động như là cầu nguyện nè, rồi chia sẻ thiêng liêng chẳng hạn, và giúp các bạn tổ chức các buổi bác ái thiện nguyện, các buổi văn nghệ và đôi khi là cả cổ võ gọi luôn ấy.
Ồ, mà con cũng thấy là hình như tại các nhà dòng, dòng nam, dòng nữ, thay vì đóng kín thì họ cũng mở ra để tạo điều kiện cho các bạn tới cầu nguyện, rồi tham dự thánh lễ, rồi tổ chức các hoạt động. Nên là giờ con cũng hiểu được là dấn thân xã hội rất rất cần cái sự cộng tác và tình liên đới trong cộng đoàn để mình không có cảm thấy mình bị cô đơn hay là cô độc.
Ồ, có vẻ như là cô đơn và cô độc nói lên tâm sự của ai đó thì phải ha.
Thì lúc đầu thôi, thì giờ con tham gia làm nhóm với thầy này, với nhà đài radio thì làm sao mà thấy cô đơn cô độc được. Mình dấn thân đúng không thầy?
Hy vọng là bạn trẻ cảm thấy thiệt ha.
Thiệt, không giả chân nha.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ mỗi lần nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com, hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hoạt động chống nạn buôn người của diễn viên Eduardo Verástegui.
Diễn viên công giáo Eduardo Verástegui ở Mexico đã phát động một chiến dịch quốc gia chống nạn buôn người trên quê hương Anh. Eduardo Verástegui cho biết, chiến dịch có cảm hứng từ bộ phim anh vừa tham gia, Sound of Freedom, Âm thanh của sự tự do, và cuộc chiến chống nạn buôn người là sứ vụ số 1 của anh trong lúc này. Nhà sản xuất kim diễn viên hiện đang đi khắp các nơi ở Mexico cùng với tổ chức của anh, Phong trào Sự sống Mexico, trong nỗ lực hợp tác với chính quyền địa phương, các nhà giáo dục, các cơ quan thi hành pháp luật và các tổ chức để ngăn chặn tình trạng bóc lột trẻ em. Với mục đích này, Verástegui cùng với Phong trào Sự sống Mexico thúc đẩy các nỗ lực dân sự làm việc cho một Mexico đổi mới. Phong trào mời gọi người dân phục vụ đất nước theo khả năng và cách thức khác nhau. Verástegui từng là nhà sản xuất cho Sound of Freedom, một bộ phim có sự tham gia của Jim Caviezel, người được biết đến nhiều với vai Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Sau đó Freedom mô tả cuộc giải cứu 127 trẻ em bị lạm dụng tình dục ở Nam Mỹ. Phim dựa trên câu chuyện có thật về cựu nhân viên CIA Tim Ballard, người đã thành lập chiến dịch đường sắt ngầm nhằm chống nạn buôn người. Làm việc trong bộ phim đã giúp Verástegui nhận ra tầm quan trọng của nạn buôn bán trẻ em ở Mexico, quốc gia được xếp hạng thứ 2 trên thế giới về mại dâm dưới tuổi vị thành niên. Verastegui nhấn mạnh, Mexico dẫn đầu nạn buôn bán trẻ em, bóc lột tình dục trên toàn thế giới. 60% phim nội dung khiêu dâm trẻ em được tiêu thụ trên hành tinh bắt nguồn từ Mexico và đến từ nạn buôn người. 21.000 trẻ em biến mất mỗi năm ở Mexico và phần lớn phải làm nô lệ tình dục. Hoa Kỳ là nước tiêu thụ số 1 những nạn nhân này. Nỗi đau của rất nhiều nô lệ trẻ em khiến chúng tôi không thể thờ ơ. Để đấu tranh chống tội phạm buôn bán trẻ em, phong trào Sự Sống Mexico đang thực hiện cuộc hành trình chống buôn người qua 32 bang của đất nước. Phong trào ký các thỏa thuận làm việc với các thống đốc, chính quyền và các nhà lãnh đạo từ các lĩnh vực khác nhau của xã hội và thành lập các đơn vị chuyên điều tra chống buôn bán trẻ em nhằm bóc lột tình dục. Verastegui nói, chúng tôi muốn bảo đảm rằng những kẻ xâm hại tình dục bị tố cáo bởi vì các nạn nhân không thể tiếp tục sống với lòng thương xót của những tên tội phạm này. Chúng tôi muốn đưa chúng ra khỏi đường phố, ngăn không thể tiếp cận nạn nhân một lần nữa, đặt chúng vào tay công lý và nhờ đó chúng ta có một đất nước công bằng, trách nhiệm và an toàn hơn. Trong một cuộc phỏng vấn tại Vườn Vatican sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên dành cho các nghệ sĩ cùng nhau thảo luận về cách nghệ thuật và giải trí có thể truyền cảm hứng cho hy vọng, Verastegui cho biết mục tiêu của anh trong lúc này là phong trào chấm dứt nạn buôn bán trẻ em. Anh nói, tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta cùng làm việc, chúng ta sẽ chấm dứt thực tế khủng khiếp này bởi vì con cái Thiên Chúa không phải để buôn bán. Verastegui đã gặp Đức Thánh Cha trước khi bắt đầu công việc Sound of Freedom để xin Đức Thánh Cha chúc lành cho dự án. Đối với anh, cuộc gặp trước khi bộ phim được phát hành là rất đặc biệt. Anh chia sẻ, được nói chuyện với Đức Thánh Cha tại Vườn Vatican trong một dịp có nhiều người nổi tiếng là một điều rất đặc biệt. Nam diễn viên khẳng định, đức tin là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đó là trung tâm cuộc đời tôi. Tất cả mọi sự tôi làm đều được truyền cảm hứng từ đức tin của tôi. Lần đầu tiên Verastegui trở nên nổi tiếng với khán giả Hoa Kỳ nhờ vai diễn chính trong bộ phim ủng hộ sự sống Benla và đã tiếp tục là một tiếng nói tích cực trong phong trào ủng hộ sự sống. Verastegui nói, tôi rất vui vì qua hoạt động và lời cầu nguyện của rất nhiều người, cuối cùng chúng tôi đã thấy một kết quả lớn. Đây chỉ là khởi đầu, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc, bởi vì bây giờ chúng tôi phải đi đến từng bang và chúng tôi đang tiến về phía trước. Chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày, bởi vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa và chúng ta yêu món quà đẹp nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là sự sống.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.